Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ, Mai Vân, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 10, 2018. Tại hội nghị ASEM, châu Âu kêu gọi châu Á cùng chống lại chính sách bảo hộ của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ dọa trừng phạt nếu Riyadh dính vào vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Tổ chức OSCE báo động có vũ khí Nga chuyển vào vùng ly khai Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, vụ nhà báo Khashoggi mất tích, Thái tử Ả Rập Xê Út tự hại thân. Theo dòng thời sự, giáo dục Việt Nam thành tích chỉ tốt trên giấy tờ. Kính thưa quý thính giả, chiều hôm qua tại Brussels, hội nghị cấp cao Á-Âu chính thức khai mạc. Châu Âu kêu gọi các đối tác châu Á cùng hợp tác bảo vệ tự do thương mại, chống biến đổi khí hậu, chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch ngày càng mạnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Brussels, đặc phái viên Minh Anh tường trình.
Trước sự hiện diện của hơn 50 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ châu Âu và châu Á, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk trong bài diễn văn khai mạc khẳng định ASEM là diễn đàn đối thoại duy nhất giúp cho châu Á và châu Âu được xích lại gần nhau hơn, phát triển thịnh vượng và tăng cường hợp tác an ninh. Ông nhìn nhận là bất chấp những khác biệt tồn tại, nhưng đôi bên cũng có nhiều thách thức chung mà cả hai châu lục có thể vượt qua nếu cùng nhau hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Ông nói,
Let me take climate change.
Trước hết, tôi xin nói về biến đổi khí hậu, nhất là trong những thời gian gần đây, chúng ta đã thấy rõ, đó không còn là vấn đề lý thuyết nữa, mà là một mối nguy thật sự. Thiên nhiên bị tàn phá, người dân phải di tản và nhiều người đã thiệt mạng. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tái khẳng định các cam kết chung để thực hiện những điều khoản của Hiệp định Khí hậu Paris một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta nên gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ để có thể đạt được một kết quả đầy tham vọng tại thượng đỉnh COP24 vào tháng 12 tới ở Katowice, Ba Lan.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cơ chế đa phương trong việc xử lý nhiều hồ sơ quốc tế nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt các biện pháp thuế quan thương mại nhắm vào nhiều nước, từ Trung Quốc cho đến cả các đối tác truyền thống, trong đó có cả châu Âu.
But whatever the subject of our discussion,
cho dù chủ đề thảo luận của chúng ta là gì đi nữa, thì tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các hành động chung của chúng ta phải dựa trên luật pháp, bởi vì chỉ có các giải pháp dựa trên luật pháp thì mới có thể trụ vững trước thử thách của thời gian và bảo vệ người dân trong dài hạn. Đối với những người thích sửa đổi nhanh chóng, không theo luật lệ rõ ràng, tôi cho rằng điều đó chẳng có giá trị gì cả. Một thế giới không có luật lệ là một thế giới hỗn loạn. Vì vậy chúng ta hãy thảo luận về những khác biệt của chúng ta, nhưng đừng làm tổn hại đến trật tự thế giới dựa trên luật pháp.
ASEM là một diễn đàn bao gồm nhiều nước có trình độ phát triển và văn hóa khác nhau. Trước thái độ co cụm của Hoa Kỳ, tham vọng của Trung Quốc, làm thế nào để có được tiếng nói chung? Đây sẽ là một bài toán nan giải cho ASEM. Minh Anh, Brussels, RFI.
Cũng trong hồ sơ thương mại quốc tế, tháng tới Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương mới.
Hôm qua, ông Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 6 khóa 14 khai mạc vào ngày 22 tới đây sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, 11 quốc gia còn lại đã soạn thảo một thỏa thuận mới mang tên gọi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương để thay thế. Ông chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đánh giá CPTPP có tầm quan trọng tác động đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao của Việt Nam. Đã có 4 nước gồm Úc, Mexico, Nhật Bản và Singapore phê chuẩn hiệp định mới. Văn kiện này chỉ có hiệu lực khi tất cả các nước tham gia phê chuẩn. Mặc dù hiệp định mới CPTPP đã được ký kết từ tháng 3 năm nay, nhưng tháng trước Nhật Bản và Việt Nam vẫn kêu gọi Hoa Kỳ quay trở lại hiệp định cũ. Theo AFP, gần đây Tổng thống Donald Trump bắt đầu kêu ca về cán cân mậu dịch với Việt Nam bị mất cân đối. Mỹ muốn ép Việt Nam phải nhập khẩu thêm nhiều hàng Mỹ, trong đó kể cả các thiết bị quân sự. Tuy nhiên, các bất đồng về thương mại dường như không làm ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng ảnh hưởng ở châu Á.
Liên quan đến hồ sơ nhân quyền Việt Nam, trong tuyên bố đề ngày 17 mà RFI nhận được vào chiều hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chào mừng blogger Việt Nam mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do và cùng gia đình bay sang Mỹ sau 24 tháng bị giam cầm với bản án 10 năm tù. Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những blogger khác. Chỉ vì tìm cách chuyển đạt tiếng nói của dân quan, những người không được bộ máy tuyên truyền của chế độ quan tâm mà phải đi tù. Trong khi đó, ASEAN và Trung Quốc cho biết chuẩn bị diễn tập hải quân chung lần đầu tiên. Mai Vân, Lực Thuật.
Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN khai mạc tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà xác nhận là tàu hải quân của các nước ASEAN đang trên đường đến Trạm Giang ở miền Nam Trung Quốc để tham gia cuộc diễn tập. Theo ông, sự kiện này cho phép xây dựng lòng tin giữa khối ASEAN và Trung Quốc. Cuộc diễn tập hải quân đầu tiên giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Biển Đông để xua tan những lo ngại có thể có của Washington về việc ASEAN chạy theo Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết là ASEAN hiện cũng lên kế hoạch thao diễn hải quân với Mỹ vào năm tới, và đó cũng sẽ là một sự kiện chưa từng thấy. Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào hôm nay, thì các thành viên Hiệp hội Đông Nam Á đã ký bản hướng dẫn về việc phòng ngừa các va chạm trên không giữa không quân các nước. Theo hãng tin Singapore CNA, đây là bản hướng dẫn không quân đa phương đầu tiên trên thế giới, nhằm mục đích quản lý các vụ đối đầu bất ngờ giữa các máy bay quân sự, đặc biệt trên các khu vực tranh chấp như Biển Đông.
Về thời sự Bắc Triều Tiên, theo Tổng thống Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng sẵn sàng đến thăm Bình Nhưỡng, tuy nhiên Vatican khẳng định chỉ mới có lời mời miệng mà thôi.
Phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết khi yết kiến giáo hoàng, ông Moon có nhắc đến trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông hồi tháng 9, lãnh đạo Kim Jong-un có bày tỏ mong muốn được đón giáo hoàng đến thăm Bắc Triều Tiên. Ông Moon hỏi giáo hoàng liệu Kim Jong-un có thể gửi tới ngài lời mời. Giáo hoàng trả lời, xin trích, những lời ông nói với tôi là đủ, nhưng nếu có lời mời chính thức thì càng tốt. Nếu có thư mời, tôi sẽ trả lời và tôi có thể tới Bắc Triều Tiên. Vatican không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Năm 2000, cha của Kim Jong-un và là Kim Jong-in cũng đã mời giáo hoàng John Paul II đệ nhị tới thăm Bắc Triều Tiên, tuy lời mời này không thành hiện thực. Trong một thông cáo khác, hôm qua Vatican cho biết giáo hoàng không dự kiến tới Đài Loan theo lời mời trước đó ít ngày của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân. Hôm nay Đài Bắc khẳng định tiếp tục mời lãnh đạo Tòa Thánh La Mã tới thăm hòn đảo. Thứ ba, hôm 16 tháng 10, một tổng giám mục Trung Quốc nhân dự thượng hội đồng giám mục ở Vatican cũng đã mời giáo hoàng Francisco tới thăm Trung Quốc. Vatican không bình luận gì về lời mời này.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vào quý 3 2018. Từ tháng 7 đến tháng 9 chỉ có 6,5% thấp hơn dự báo của Bắc Kinh. Stéphane Lagarde, thông tin viên RFI từ Bắc Kinh phân tích.
Đầu tư sụt giảm, người tiêu thụ bớt mua sắm ồ ạt. Việc kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại này trước tiên có nguyên nhân nội bộ. Trước sự gia tăng đáng ngại của khối nợ chính quyền địa phương, lãnh đạo ở Trung ương đã kiềm hãm các công trình lớn. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở, xa lộ, đường xa lửa đã giảm, và tại các thành phố lớn, tầng lớp trung bình cũng giảm mua sắm, bớt chi tiêu. Mức độ phát triển chậm lại vào quý 3 thấp hơn dự kiến cũng là hậu quả của cuộc chiến thương mại với Mỹ, như lời của phát ngôn viên cơ quan thống kê đã công nhận. Trong cuộc họp báo hôm nay, thách thức bên ngoài đã gia tăng mạnh trong lúc mà những khó khăn trong nước do cải tổ cơ cấu tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, phát ngôn viên này vẫn cho rằng tăng trưởng của nền kinh tế thứ nhì thế giới vẫn hợp lý trong 3 quý đầu năm, dù bấp bênh do những biến cố trong bối cảnh bên ngoài và tranh chấp thương mại với Mỹ. Tóm lại, tình hình tăng trưởng hợp lý này có thể còn chậm lại hơn nữa nếu Mỹ gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Nếu Riyadh dính vào vụ sát hại nhà báo Khashoggi, thì Ả Rập Xê Út sẽ bị trừng phạt. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin viên Anh Cọc P từ Washington tường thuật.
Donald Trump l'a reconnu pour la première fois.
Ông Donald Trump có thể lần đầu tiên phải thừa nhận là Jamal Khashoggi chắc chắn đã chết. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu điều này được khẳng định, Tổng thống Mỹ cho biết thêm. Ông Trump tuy nhiên vẫn tỏ ra rất thận trọng trong việc cáo buộc trách nhiệm trực tiếp của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Tổng thống vẫn đợi kết luận điều tra do chính quyền Riyadh tiến hành trước khi tuyên bố, như Ngoại trưởng Mike Pompeo khuyên ông. Ông Pompeo cho biết, xin trích, tôi đã nói với Tổng thống Trump cần phải cho Ả Rập Xê Út thêm vài ngày nữa để kết thúc điều tra và để hiểu được toàn bộ sự việc liên quan đến ông Khashoggi. tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi có quan hệ chiến lược lâu đời, có từ năm 1932 với Vương quốc Ả Rập Xê Út. Nhưng tại quốc hội, các thượng nghị sĩ tỏ ra sốt ruột. Phe Dân Chủ tố cáo ý đồ che đậy vụ sát hại nhà báo. Chris Van Hollen, thượng nghị sĩ bang Maryland nói, công việc của chúng ta, người Mỹ, là nêu lên và bảo vệ nhân quyền và nói rằng không thể chấp nhận việc sát hại lạnh lùng một người sống ở Hoa Kỳ, là cha của những đứa trẻ quốc tịch Mỹ và làm việc cho báo Washington Post. Chơi trò với Ả Rập Xê Út và tự làm phát ngôn viên cho họ như Tổng thống đang làm điều đó sẽ gây tổn hại đến lợi ích an ninh của chúng ta trên toàn thế giới. Theo báo New York Times, chính quyền Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị đưa ra một thủ phạm trong vụ sát hại Jamal Khashoggi. Đó có thể sẽ là một vị tướng thân cận với hoàng tử kế vị Ben Salman.
Ankara, Washington, RFI.
Sức ép càng lúc càng đè nặng lên chính quyền Ả Rập Xê Út, nhất là thái tử nối ngôi Mohammed Ben Salman, biệt hiệu MBS, thông tấn viên RFI tại Istanbul giải thích.
Cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt chính thức thì giữ im lặng cho đến khi điều tra kết thúc. Nhưng một cách không chính thức thì đã tiết lộ trên báo chí những thông tin chứng minh là Jamal Khashoggi đã chết, với nhiều chi tiết rất gây rợn. Những tiết lộ này cho thấy Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman có liên can trực tiếp đến vụ việc. Tờ Nhật Báo Thổ thân chính quyền Sabah đã đăng ảnh một sĩ quan an ninh thân cận với Thái tử Ả Rập Xê Út, đi lại tại Istanbul và được cho là người chỉ huy toán đặc công 15 người, bị tình nghi là đã giết chết nhà báo. Trên những bức ảnh mà camera ghi lại, người ta thấy nghi phạm chính tên là Maher Abulaziz Mutcheb đi vào tòa lãnh sự buổi sáng hôm Khashoggi mất tích, sau đó đã xuất hiện ở nhà vị lãnh sự, rồi rời một khách sạn với một chiếc vali to trước khi lên chuyến bay ở phi trường Istanbul. Những ngày gần đây, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã khám soát rất lâu ở cả lãnh sự quán cũng như tư dinh của vị lãnh sự. Theo đài truyền hình Al Jazeera, trích dẫn thông tin thân cận với giới điều tra, thì cảnh sát dường như đã tìm thấy dấu tay của một người khác trong toán đặc công nói trên, đó là một bác sĩ pháp y chuyên giám nghiệm tử thi.
Do vụ mất tích của nhà báo Khashoggi, danh sách chính khách tập đoàn hủy bỏ việc tham dự hội nghị kinh tế, sáng kiến đầu tư tương lai, dự kiến tổ chức tại Riyadh từ ngày 23 đến 25 tháng 10, ngày càng dài thêm. Sau Bộ trưởng Kinh tế Pháp hôm qua, thì đến lượt Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Kinh tế Anh và Bộ trưởng Tài chính Hà Lan cũng tuyên bố không đến tham dự. Các ngân hàng lớn Goldman Sachs, JP Morgan cũng lần lượt cho biết lãnh đạo của họ sẽ không tham dự hội nghị. Riêng tại Nga, thì Tổng thống Putin vào hôm qua cho là Nga không có đủ thông tin về vụ nhà báo Khashoggi mất tích để phá hỏng quan hệ với Ả Rập Xê Út.
Về thời sự, châu Âu, cho dù Moscow khẳng định không ủng hộ lực lượng võ trang ly khai chống Kiev, phái bộ quan sát ngừng bắn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết phát hiện vũ khí Nga được chuyển vào vùng Đông Ukraine hồi tuần qua. Trong đoàn xe vận tải có một chiếc chở xe bọc thép ra vào biên giới nơi phe ly khai thân Nga kiểm soát. Tuy vậy, tổ chức OSCE không công khai xác định các vũ khí này được trao cho lực lượng ly khai Ukraine. Thông tin về đoàn xe vũ khí được loan báo trong bối cảnh xung khắc giữa Nga và Ukraine lan qua địa hạt tôn giáo sau khi giáo hội chính thống giáo Ukraine được Tòa Thượng phụ ở Thổ Nhĩ Kỳ công nhận độc lập với giáo hội Nga. Về thời sự Nam Mỹ, Ecuador trục xuất đại sứ Venezuela vì lời lẽ của một bộ trưởng Venezuela xúc phạm đến Tổng thống Moreno. Từ Quito, Eric Samson, thông tấn viên RFI cho biết chi tiết.
Bà đại sứ Delgado đã phải trả giá cho những lời lẽ bị cho là xúc phạm Tổng thống Ecuador của Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez. Bộ Ngoại giao Ecuador đã rất nghiêm khắc khẳng định rằng, xin trích, Cộng hòa Ecuador không chấp nhận bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với lãnh đạo của mình, hết lời dẫn. Sự vụ là hôm thứ Tư, 17 tháng 10 trong diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Rodriguez đã tố cáo Tổng thống Lenin Moreno nói láo khi nói đến người dân Venezuela thổi phồng số lượng người di tản. Vị Bộ trưởng Thông tin còn nói thêm là người Venezuela đến Ecuador đã bị ngược đãi, bóc lột như nô lệ, bị tấn công, bị kỳ thị, v.v. Đáp trả những lời không chút ngoại giao này, Bộ trưởng Thông tin Ecuador Andes
Michelena cũng không nể nang nhắc lại là hiện có 300.000 người Venezuela đang được đón tiếp tại Ecuador và nước ông sẽ không đóng cửa biên giới vì làn sóng di dân sẽ tiếp diễn do chính quyền tồi tệ của Tổng thống Venezuela Maduro đại diện một chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 đồi bại, nói láo và giết người.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Tiếp sau đây là phần tin ngắn.
Hàn Quốc hoàn tất chiến dịch gỡ mìn ở biên giới. Hôm nay, Seoul thông báo đã hoàn tất chiến dịch tháo gỡ mìn bên phần của Hàn Quốc trong khu an toàn chung ở Bán Muôn Điếm. Chiến dịch này nằm trong chương trình giải trừ quân bị khu an toàn chung theo thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên được ký hôm 19 tháng 9 vừa qua. Trong chiến dịch tháo gỡ mìn được bắt đầu từ hôm 1 tháng 10, phía Bắc Triều Tiên đã gỡ được 5 quả mìn. Bên phần Hàn Quốc không tìm thấy quả nào. Tuần tới, hai bên sẽ bắt đầu tiến hành rút bớt các trạm gác, binh sĩ và vũ khí ra khỏi khu an toàn chung.
Hoa Kỳ phản đối các đối tác thương mại tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày hôm qua, một viên chức Mỹ cho biết, Washington phản đối lên Tổ chức Thương mại Thế giới các biện pháp trả đũa của một số đối tác thương mại như Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Canada và Mexico chống lại biện pháp thuế mà Mỹ áp đặt trên nhôm.
Vợ cựu lãnh đạo Interpol lo sợ bị đe dọa tính mạng. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BBC, bà Grass Mạnh và ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol vừa bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng, đã cho biết bà rất lo sợ cho an toàn cá nhân. Đồng thời, bà tố cáo chính quyền Bắc Kinh bắt chồng bà vì mục đích truy bức chính trị và e rằng ông Mạnh khó có thể sống được. Bà Mạnh hiện đang sống tại Pháp, cho biết đã nhận được nhiều cú điện thoại đe dọa và có cảm giác bà đang là mục tiêu.
Tổng thống Nga Putin khi bình luận về vụ thảm sát trong một trường học ở Crimea, một học sinh 18 tuổi ném lựu đạn và bắn chết 20 bạn cũ trước khi tự sát hồi tuần trước. Ông cho rằng đây là hệ quả của toàn cầu hóa, một hiện tượng ở Mỹ du nhập vào nước Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vụ nhà báo Khashoggi mất tích, Thái tử Ả Rập Xê Út tự hại thân. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Jamal Khashoggi không phải là người Ả Rập Xê Út lưu vong đầu tiên bị ám sát. Ai còn nhớ nhà đối lập Nasser al-Assad biệt tích tại Liban vào năm 1997. Năm 2003, hoàng thân Sultan Ben Turki bị bắt cóc ở Geneva. Năm 2015, một hoàng thân khác, Turki Ben Badr al-Saud, đang tị nạn tại Paris, đột nhiên biến mất. Tháng 6 2017, Thái tử Mohammed bin Salman, biệt hiệu MBS, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng mới 32 tuổi được chọn làm người kế vị vua cha Salman, tạo ra một bầu không khí đổi mới. MBS tự cho mình là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, hiện đại, hứa hẹn canh tân chế độ phong kiến lạc hậu và đã không tiếc tiền quảng cáo đánh bóng hình ảnh này. Biện pháp cụ thể của ông là cho phụ nữ quyền lái xe, xem bóng đá và đã tung ra nhiều đợt chống tham nhũng, mà sự kiện gây tiếng vang lớn nhất là bắt hàng chục hoàng thân hoàng tử bị cáo buộc tham ô. Tuy nhiên, Thái tử Mohammed bin Salman cũng không tha bất kỳ ai chống lại mình. Điển hình là qua các cuộc thanh trừng liên tục được phát động, nhân danh bài trừ tham nhũng. Theo nhận định của chuyên gia về Ả Rập Xê Út, Clarence Rodriguez của đài France 24, cũng như của báo chí Anh Mỹ nhắc lại trong những ngày qua. Tháng 12 năm ngoái, Thiếu tướng Ali al-Qahtani ủng hộ một hoàng tử đối nghịch với Thái tử Mohammed bin Salman bị chết trong lúc câu lưu, cổ có dấu hiệu bị văng gãy. Tại Ả Rập Xê Út, nhiều nhà hoạt động nhân quyền bị kết tội khủng bố. Theo tố cáo của tổ chức Human Rights Watch, nhà báo Jamal Khashoggi phải lưu vong để tránh nhà tù. Tại Mỹ, trong một ý kiến của Washington Post, nhà báo Khashoggi đã liên tục chỉ trích thiên hướng độc tài, trấn áp của Thái tử MBS. Ngay trong vụ bài trừ tham ô hồi đầu năm nay mà hàng chục hoàng tử bị nhốt trong khách sạn Ritz-Carlton ở Riyadh, nhiều người đã bị đánh đập và phải ký giấy nợ với giám đốc cảnh sát thủ đô thân cận của MBS. Kết quả là nhân vật này thu được hàng chục tỷ đô la cho dự án Vision 2030. Theo một nhà ngoại giao Pháp tại Riyadh, Thái tử MBS là một người thô bạo mà chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đã có cơ hội trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, nhân vật được chỉ định nắm vận mệnh Ả Rập Xê Út cũng là một nhà lãnh đạo có viễn kiến và muốn canh tân thật sự. Hơn 2/3 dân số Ả Rập Xê Út là thành phần trẻ, chưa đến 30 tuổi. MBS tuyên bố cải cách cho thế hệ này. Rất nhiều doanh nhân và giới lãnh đạo chính trị thế giới đổ xô về Ả Rập Xê Út vì tin vào MBS, nay phải thất vọng vì thấy mình đánh giá sai lầm. Một bộ mặt khác của MBS xuất hiện đúng như Jamal Khashoggi cảnh báo từ 2 năm nay. Jamal Khashoggi có lẽ đã bị bịt miệng vì người ta không muốn nhà báo nói lên sự thật. Sự thật, dân chủ và tự do là ba bảo vật quan trọng nhất của nhà báo Khashoggi này, theo nhận định của Middle SI, tờ báo chuyên đề về thời sự Trung Đông. Để tháo gọng kềm từ từ siết lại, triều đình Ả Rập Xê Út dự tính quy trách nhiệm cho tướng Ahmad Asiri, một cố vấn của thái tử nối ngôi. Tuy nhiên, một nhân vật quan trọng khác có mặt trong toán ám sát bị Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện là Maher Abdulaziz Mutreb, cũng là một người thân cận của MBS. Thái tử lần này liệu có thoát được hay không? Để xem Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng ra sao. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi trao cho Liên Hiệp Quốc nhiệm vụ điều tra để tránh trường hợp đổi chác ở cấp chính phủ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Bất bình đẳng chăm sóc y tế giữa nông thôn và thành thị tại Pháp, Thu Hằng trình bày. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm. Chủ nhân Điện Élysée tìm sức bật mới. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là theo dòng thời sự, giáo dục Việt Nam, thành tích chỉ tốt trên giấy tờ. Thu Hằng trình bày và giải thích.
Nếu học sinh chỉ đạt điểm cao ở các kỳ thi thôi thì chưa đủ để Việt Nam có thể chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp sắp tới. Đây là nhận định chung của bài viết Giáo dục ở Việt Nam chỉ tốt trên giấy tờ, được đăng trên Financial Times, thời báo tài chính Anh, ra ngày 7 tháng 10 năm 2018. RFI tiếng Việt xin trích dịch bài viết này. Phóng viên của Financial Times đến trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, trường chuyên nổi tiếng ở Hà Đông, Hà Nội. Học sinh lớp 11 của trường hăng say, miệt mài học tập vì chỉ một năm nữa thôi, họ sẽ phải trải qua kỳ thi đại học mang tính quyết định cho tương lai của mình. Ngoài sức ép kỳ thi đại học cận kề, còn phải kể đến những trông đợi rất cao của các bậc phụ huynh, sự ganh đua với những học sinh khác trong trường chuyên này và những bài thi trắc nghiệm được tổ chức hàng tuần. Trả lời phóng viên của Financial Times, Nguyễn Phương Thảo cho biết, các bạn ở đây đều học rất giỏi và điều này khiến cháu thấy bị áp lực. Ở tuổi 16, nữ sinh này muốn trở thành nhà báo, nhưng bộ môn cô ưa thích nhất lại là toán học vì cô bị bố mẹ ép học thêm toán từ bé. Một học sinh lớp 11 khác, Nguyễn Tùng Chi, muốn theo học ngành marketing, đặt mục tiêu đầu tiên là đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Việt Nam. Tùng Chi nói, bạn bè cùng lớp cháu toàn bị ám ảnh phải đạt điểm cao.
Nhật báo Tài chính của Anh nhận xét Việt Nam trội hơn so với các nước láng giềng Đông Nam Á về xếp hạng giáo dục. Trên quy mô thế giới, Việt Nam được xếp hạng 48 về chỉ số vốn nhân lực của Ngân hàng Thế giới. Đây là thành tích rất cao đối với bất kỳ nước nào có thu nhập trung bình.
Thực vậy, Việt Nam chi gần 6% GDP cho giáo dục, một tỷ lệ cao so với chuẩn toàn cầu và cao hơn cả nguồn chi cho giáo dục của các nước láng giềng. Ngoài đầu tư của chính phủ vào trường học, các nhà quan sát văn hóa Việt Nam nhận thấy rằng thành tích tốt của học sinh còn do yếu tố văn hóa và lịch sử. Yếu tố thứ nhất là theo đạo lý Khổng Tử nhấn mạnh đến giá trị thành công là do lao động. Yếu tố thứ hai là nhu cầu tái thiết đất nước sau chiến tranh. Thế hệ trẻ Việt Nam dưới 20 tuổi chiếm một phần lớn dân số. Điều này giải thích mức độ cạnh tranh khốc liệt để vào được trường đại học và tìm được việc làm trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi sâu sắc. Và như vậy, chỉ có con đường học tập. Thêm vào đó, theo giải thích của cô Hoàng Kim Ngọc, 24 tuổi, giáo viên tiếng Anh trường Nguyễn Huệ, thì thế hệ cha mẹ chúng tôi đã phải lao động cật lực và họ hiểu ra rằng con đường nhanh nhất để phát triển đất nước là học tập. Vẫn theo cô Kim Ngọc, nhu cầu về nhân lực hiện rất cao, chúng tôi đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi không chỉ cạnh tranh với máy móc mà còn phải làm chủ chúng. Nhà nghiên cứu Phạm Hiệp ở Hà Nội chuyên về giáo dục đại học thì cho rằng thứ hạng cao của Việt Nam trong kỳ khảo sát quốc tế một phần đạt được là nhờ chương trình giảng dạy được thiết kế tốt về toán học và khoa học. Ngoài giờ học chính trên lớp, học sinh còn học thêm toán và nhiều bộ môn khác.
Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Học sinh cạnh tranh nhau khốc liệt để được vào đại học, trong khi Việt Nam đang trải qua thời kỳ bùng nổ dân số. Hậu quả trước tiên, theo ông Phạm Hiệp, là Việt Nam không có đủ chỗ trong giáo dục đại học, cung không đáp ứng đủ cầu. Các trường đại học dân lập chỉ tiếp nhận được khoảng 15% tổng số thí sinh. Đây là tỷ lệ khá thấp so với các nước láng giềng như Philippines, Malaysia và Trung Quốc.
Không cần nghi ngờ về hiệu quả của hệ thống giáo dục Việt Nam trong việc dạy học cho học sinh, cách hoàn thành tốt các bài khảo sát, đặc biệt là toán và khoa học. Nhưng liệu giáo dục Việt Nam có dạy cho các em cách tư duy hay không? Và điểm số các bài khảo sát đáng tin cậy đến mức nào? Bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam được dựa trên chương trình đánh giá học sinh quốc tế, gọi tắt là PISA, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD quản lý, và gồm các bài khảo sát quốc tế do học sinh 15 tuổi thực hiện.
Tuy nhiên, một nhà quan sát cho tờ Financial Times biết kết quả này bị ảnh hưởng vì vấn đề lấy mẫu, khiến Việt Nam đạt kết quả tốt hơn so với thực tế.
Thực tế là khoảng một nửa học sinh bỏ học khi 15 tuổi. Những em bỏ học sớm thường là nhà nghèo, trình độ thấp hơn mức trung bình. Chỉ những học sinh có điều kiện và siêng học hơn được chọn làm bài thi nên đẩy kết quả tổng thể lên cao. Ông John Jerim, giảng viên Đại học Viện Giáo dục thuộc Đại học London nhận xét, mẫu PISA cho Việt Nam bị lệch vì chỉ tính đến những học sinh có điều kiện và có thành tích cao hơn. Đây là yếu tố chính giải thích tại sao Việt Nam lại có kết quả tốt. Ông Jerim cho rằng Việt Nam sắp phải đối mặt với một nghịch lý trong tương lai vì cải thiện giáo dục đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều trẻ em tiếp tục đi học. Như vậy, mức độ cạnh tranh cũng tăng theo. Vì vậy, điểm số PISA của Việt Nam có lẽ sẽ theo chiều hướng giảm thay vì tăng thêm. Tuy nhiên, vẫn theo ông Jerim, ngay cả khi tính đến những bất thường trong số liệu thống kê, thì Việt Nam xoay sở khá tốt so với các nước có cùng mức độ phát triển khác. Từ hơn 10 năm nay, Chính phủ Việt Nam tiến hành nhiều biện pháp cải cách giáo dục, tập trung chủ yếu vào việc giảm cường độ học tập của học sinh, khuyến khích lĩnh vực tư nhân đầu tư vào giáo dục đại học và cải thiện đào tạo nghề, nhưng kết quả hiện giờ vẫn bị hạn chế. Học sinh trường Nguyễn Huệ dù được hưởng chất lượng đào tạo cao cũng gặp nhiều khó khăn. Em Tô Đức Mạnh cho biết, chúng cháu tập trung vào cách trở thành một người lao động tốt, một công dân tốt hơn là phát triển những kỹ năng riêng của chính mình và học cách thực hiện giấc mơ riêng. Ở Việt Nam, theo Đức Mạnh, việc tuyển dụng vẫn dựa vào điểm số chứ không dựa vào việc chúng ta là ai.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại ASEAN 2018, châu Âu kêu gọi châu Á cùng chống chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ dọa trừng phạt nếu Riyadh dính vào vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê Út lưu vong Khashoggi. Tổ chức OSCE báo động có vũ khí Nga chuyển vào vùng ly khai Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, vụ nhà báo Khashoggi mất tích, Thái tử Ả Rập Xê Út tự hại thân. Theo dòng thời sự, giáo dục Việt Nam thành tích chỉ tốt trên giấy tờ. Trước khi bước sang tạp chí Người Pháp nước Pháp và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Tiền và máu là hai đề tài lớn thu hút độc giả của các tờ báo Paris trong ngày hôm nay. Liên hiệp châu Âu bị một nhóm môi giới chứng khoán bị các ngân hàng lớn rút ruột 55 tỷ euro trong vòng 15 năm. Rồi tình tiết gay cấn chung quanh vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi bị thủ tiêu.
Từ một tiểu thuyết trinh thám tới phim kinh dị, Libération nhận định như trên về những thông tin rò rỉ liên quan tới vụ ông Khashoggi bị mất tích ngày giữa ban ngày hôm 2 tháng 10 vừa qua tại Tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một tờ báo thân với chính quyền Ankara, thì nhà báo xấu số này đã bị hỏi cung rồi bị tra tấn. Người cầm bút để viết những bài báo chỉ trích vương triều Riyadh này đã bị chặt nhiều ngón tay rồi bị chặt đầu. Một bác sĩ pháp y đã xẻ thi thể của nạn nhân ra từng mảnh ngay trong phòng làm việc của lãnh sự Ả Rập Xê Út. Mọi chuyện diễn ra trong vòng có 7 phút và theo tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Jenny Safak được Libération trích lại, Trong một đoạn băng thu âm, người ta nghe thấy tiếng lãnh sự Ả Rập Xê Út Mohammed Al-Otaibi phản đối những tay đồ tể mà Riyadh gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ, thì lập tức có tiếng nói đáp trả, im mồm nếu muốn toàn mạng khi mày về nước. Thêm một tiết lộ gay cấn khác là một trong số 15 người thuộc nhóm đặc nhiệm được lệnh thủ tiêu Khashoggi vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào hôm qua. An ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện những người này và cho biết họ đều là bộ hạ thân tín của Thái tử Mohammed bin Salman. Cả 15 người nói trên đã tháp tùng Thái tử Ả Rập Xê Út khi ông sang London và Paris. Báo Le Monde thì bồi thêm, cận vệ thân tín nhất của Thái tử Mohammed bin Salman tham gia các toán đặc nhiệm, triệt hạ nhà báo Khashoggi. Tờ báo liệt kê tên tuổi cũng như là chức vụ của nhiều thành viên trong nhóm 15 người tham gia chiến dịch đẫm máu đó và kết luận khó có thể tin rằng ngần ấy nhân vật cao cấp trong guồng máy an ninh Ả Rập Xê Út đã được điều sang Thổ Nhĩ Kỳ mà không có chỉ thị từ trên cao.
Vào lúc mà cái tên Jamal Khashoggi được báo chí quốc tế nhắc tới nhiều từ hai tuần qua, cái chết mờ ám của ông gây bối rối cho cả từ Hoa Kỳ đến Liên hiệp châu Âu và đương nhiên là Vương triều Riyadh. Le Figaro dành một bài báo dài giới thiệu với độc giả người bạn của các ông hoàng Ả Rập Xê Út đã trở nên quá nguy hiểm.
Jamal Khashoggi đã ba lần dùng cơn tối với chùm khủng bố Osama bin Laden, người chủ mưu loạt tấn công 11 tháng 9 trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hai gia đình bin Laden và Khashoggi từng biết nhau rất rõ. Jamal một thời từng là bạn đồng hành của Osama, dòng họ bin Laden làm giàu trong ngành xây dựng. Thế còn chú ruột của nhà báo Jamal thì là một nhà môi giới trong các thương vụ mua bán vũ khí giữa Ả Rập Xê Út với Mỹ. Ông nội của nhà báo Jamal Khashoggi là bác sĩ riêng của nhà vua Abdelaziz Al Saud, người sáng lập ra Vương quốc Ả Rập Xê Út. Nhà báo vừa bị sát hại này trước đây cũng đã từng thường xuyên lui tới hoàng cung và đã chơi rất thân với các ông hoàng của triều đại Al Saud. Năm ngoái, khi mà hoàng thái tử Mohammed bin Salman tiến hành một cuộc thanh trừng ngay trong nội bộ hoàng cung, răn đe những tiếng nói chống đối, thì nhà báo Jamal Khashoggi đã thu xếp hành trang sang định cư hẳn ở Hoa Kỳ. Tại Washington, ông quen biết rất nhiều người từ giới truyền thông cho đến các chính khách và cả các nhân viên tình báo. Cũng tại Mỹ, Jamal Khashoggi vẫn thường xuyên lui tới với các nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út. Ông đều đặn được nhắc nhở là đừng quá nên nhiệt tình kêu gọi cải tổ và đòi hỏi dân chủ tại những vùng đất không bao giờ chia sẻ quyền lực.
Hồ sơ lớn thứ nhì trong ngày trên các báo Paris là vụ trốn thuế gây thiệt hại 55 tỷ euro cho Liên hiệp châu Âu trong vòng 15 năm qua. Nhật báo Le Monde đã cùng với 18 đối tác truyền thông khác điều tra về những vụ lách thuế tài tình mà đằng sau các vụ này là nhiều ngân hàng tên tuổi trên thế giới, là cả một đội ngũ các luật gia, các quỹ đầu tư.
Tờ báo gọi đây là một vụ cướp lớn mà ở đó nạn nhân là các nước châu Âu, số tiền bị đánh cắp là 55 tỷ euro và băng đảng chủ mưu thì gồm có các ngân hàng, các tay môi giới chứng khoán và các chuyên gia về luật thuế quan của Liên hiệp châu Âu. Cả một mạng lưới lừa đảo tinh vi hoành hành một cách thanh thiên bạch nhật. Mánh khóe lách thuế bị khám phá hồi năm 2011, cả khối euro khi đó đang điêu đứng vì khủng hoảng nợ công, thì một phòng thuế vụ của Đức lại liên tiếp nhận được thư đòi sở thuế này phải hoàn lại một khoản tiền ngoài sức tưởng tượng của phòng thuế vụ. Thư đòi tiền là của một quỹ đầu tư, nhưng đằng sau quỹ ấy là một người Mỹ duy nhất. Le Monde được giải thích về mánh lưới khá tinh vi của những tay trốn thuế, và đáng nói hơn cả là vào lúc mà Liên hiệp châu Âu bị đe dọa nổ tung vì khủng hoảng tài chính, các chính quyền phải tung ra hàng chục tỷ euro để cứu nguy các ngân hàng châu Âu, thì một số các ngân hàng có uy tín trên lục địa già lại tiếp tay với những kẻ bất lương rút ruột châu Âu đến 55 tỷ euro. Trong vụ này, Đức bị thiệt hại hơn cả, mất khoảng từ 7 cho đến 12 tỷ trong vòng 7 năm. Pháp bị nhẹ hơn, chỉ mất độ khoảng 3 tỷ euro. Le Figaro trong phần trang kinh tế nói tới một vụ cướp được tổ chức ở quy mô quốc tế, bởi ngoài Pháp và Đức, nhiều quốc gia khác tại châu Âu như là Na Uy và cả Thụy Sĩ cũng trong tầm ngắm của những kẻ bất lương. Báo La Croix thì trong bài xã luận nhấn mạnh rằng vụ gian lận này có tổ chức, 55 tỷ bị cướp trong lúc mà châu Âu áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, lương hưu cũng như là trợ cấp xã hội của những người nghèo bị cắt giảm. Thế còn một số những người giàu và thậm chí là rất giàu thì họ có thể mướn cả một đội ngũ các chuyên gia về thuế khóa để bòn rút của nhà nước.
Sự kiện văn hóa được các báo quan tâm trong ngày là cuốn album vừa được phát hành của cố danh ca Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, món quà cuối cùng của ông dành tặng cho người hâm mộ.
Libération đưa sự kiện này lên trang bìa và nhận định phát hành đĩa hát khi mà nghệ sĩ đã qua đời là một con gà đẻ trứng vàng đối với các nhà sản xuất. Johnny Hallyday trước khi vĩnh viễn ra đi đã dành lại 10 ca khúc ông gửi gắm vào album Tình yêu quê hương tôi. Báo La Croix chú trọng đến cuốn album thứ 51 của ông vua nhạc rock người Pháp này. Đây là đĩa hát cuối cùng được Johnny Hallyday thu âm khi đã lâm bệnh, nhưng giọng hát thì vẫn khỏe và rực lửa như thuở nào. Và chắc chắn đây sẽ là đĩa album bán đắt nhất trong năm nay. Johnny Hallyday không là người đầu tiên và cũng sẽ không là ca sĩ cuối cùng cho phát hành những đĩa hát khi đã thành người thiên cổ. Trước ông thì từ Michael Jackson đến Jim Morrison cùng đã để lại một chút gì để an ủi những người hâm mộ. Những cuốn album ra đời muộn màng ấy, theo một nhà báo được Libération trích dẫn, là một sự lưu luyến, là nguyện vọng của người nghệ sĩ để được ở mãi trong lòng người hâm mộ. Trong số những nhạc sĩ tài hoa đã đi vào thiên thu thì David Bowie và Leonard Cohen là hai ngoại lệ. Cả hai cùng đã khéo léo dàn xếp với tử thần để cho ra đời những đĩa hát cuối cùng trước khi họ vĩnh viễn trở về với cát bụi.
Cũng về âm nhạc, Le Figaro chú ý đến ban nhạc pop nổi tiếng của Hàn Quốc BTS trình diễn hai buổi tối nay và tối mai tại Paris, nhưng vé đã bán hết từ rất lâu.
17.000 vé bán hết trong vỏn vẹn 9 phút. Tác giả bài báo gọi nhóm K-pop này là hiện tượng của các chương trình truyền hình thực tế đang làm mê hoặc cả thế giới, là ban nhạc Beatles của Anh trong thập niên 60. Vậy câu hỏi vì sao ban nhạc thường chỉ hát bằng tiếng Hàn này lại có sức thu hút ngang ngửa với những Justin Bieber hay Lady Gaga? Mỗi người đều có hơn 16 triệu follower trên các mạng xã hội và họ đã bán 9 triệu đĩa hát trên khắp năm châu. Đâu là bí quyết của ban nhạc với 7 chàng thanh niên này để đến nỗi mà BTS trở thành lá chủ bài của chính quyền Hàn Quốc trên con đường chinh phục thế giới bằng quyền lực mềm? Tổng thống Moon Jae-in khi công du nước Pháp trong 4 ngày vừa qua đã phải mời ban nhạc BTS tháp tùng. BTS được vinh dự phát biểu trên diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Theo tác giả bài báo trên Le Figaro thì câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này khá đơn giản. Bởi ở thời đại kỹ thuật số, BTS là hiện thân của những chương trình truyền hình thực tế. Không lúc nào họ rời xa cộng đồng những người hâm mộ đến nửa bước. Họ chia sẻ với tất cả những thanh thiếu niên ở khắp Nam Châu những nỗi vui buồn, những hy vọng và cả niềm lo âu của tuổi trẻ.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Tại Pháp, bệnh hay ốm cũng cần phải kiên nhẫn, ngồi chờ đến lượt ở phòng khám tư nhân hay bệnh viện. May mắn thì là 15 đến 20 phút, thậm chí là 40 phút hoặc hơn 1 giờ là chuyện bình thường, dù đã có hẹn trước. Nhưng để có được một cuộc hẹn là cả nhiều ngày chờ đằng đẵng, cần có đủ kiên nhẫn và đặc biệt là không được quên ngày hẹn. Pháp có hệ thống chăm sóc y tế cùng với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tình, nhưng họ cũng đang bị quá tải. Nếu như cần trung bình từ 2 ngày đến 6 ngày để có được một cuộc hẹn với bác sĩ đa khoa, con số này tăng lên gấp 10, thậm chí là gấp 15 đến 20 lần để lấy được hẹn với một bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ như 50 ngày với một bác sĩ tim mạch, 60 ngày với bác sĩ da liễu, 80 ngày với một bác sĩ mắt, v.v. Đây là thống kê được nêu trong bản báo cáo công bố ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu, Thẩm định và Dữ liệu, gọi tắt là TRES, trực thuộc Bộ Y tế Pháp. Bản báo cáo cho thấy sự chênh lệch rất lớn về khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế, sự bất cân bằng giữa đô thị và vùng xa, được nhật báo Le Monde được ngày 10 tháng 10 đánh giá là một nước Pháp với nhiều tốc độ. Có nghĩa là những nơi có mật độ bác sĩ hoạt động độc lập ít hơn thì thời gian chờ càng lâu. Ví dụ, tại Paris và vùng phụ cận, thời gian để có được một cuộc hẹn với bác sĩ mắt là khoảng 29 ngày, nhưng ở những đô thị nhỏ hơn thì phải chờ đến 97 ngày. Tuy nhiên, vẫn theo Le Monde, phần lớn người Pháp hài lòng về thời gian chờ đợi vì họ thường lên lịch cho lần hẹn khám tiếp theo. Chỉ có hai chuyên ngành, khoa mắt và da liễu, bị gần nửa người dân Pháp đánh giá là thời gian chờ quá lâu. Ở một số tỉnh như Orne ở phía tây bắc nước Pháp, chỉ còn mỗi hai bác sĩ da liễu, bệnh nhân phải đi gần 50-60 km để khám bệnh. Dựa vào số liệu mới của Bộ Y tế Pháp, báo Le Figaro số ra ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã lập bản đồ hơn 11.300 địa điểm thiếu hụt chăm sóc y tế, chiếm gần 1/3 số địa phương của Pháp. Gần 20% người dân Pháp sống trong những vùng như vậy. Bác sĩ nha khoa Đỗ Thị Thủy Thảo làm việc ở một phòng khám nha khoa ở thành phố Châtillon, cửa ngõ Paris giải thích một số lý do khiến vùng xa xôi hoặc địa phương có ít dân cư không hấp dẫn được các bác sĩ trẻ.
Các bác sĩ ngày càng ít chấp nhận, luôn sẵn sàng cả ngày, trái với các vùng được cho là xa xôi, nơi mà bác sĩ không được nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn phải kể đến thiếu vắng trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại. Vì thế, các bác sĩ và gia đình họ không thích đến sống ở các vùng heo lánh mà không có dịch vụ. Một bác sĩ thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi hoạt động ở vùng nông thôn, ví dụ như là sức hấp dẫn, quá tay về giấy tờ hành chính, thu nhập ít hơn. Bác sĩ trẻ hiện nay không muốn đi theo thế hệ trước, làm việc một mình, không tự khí, luôn sẵn sàng từ sáng đến tối. Khi một phòng khám cần nhường lại, được trang bị đầy đủ và có một tự khí, thì phòng khám đó dễ tìm được bác sĩ chấp nhận mua lại. Ở những vùng xa xôi nhất, không dễ dàng gì để các bác sĩ trẻ sống và làm việc. Vì vậy, ở đó thường có các nhà chăm sóc y tế. Hoàn cảnh của các bác sĩ cũng khó khăn với các bó buộc ngày càng nhiều. Khi một bác sĩ quen biết mọi người thì rất khó đặt ra được giới hạn. Mọi người đến tận nhà tìm bác sĩ, kể cả vào Chủ nhật.
Điều ngạc nhiên là ngay cả một số thành phố ngoại ô Paris cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt chăm sóc y tế. Ngày 18 tháng 9, khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh những khu vực thiếu hụt chăm sóc y tế không chỉ nằm ở nông thôn mà còn nằm cả trong những khu đô thị gần các thành phố lớn hay trong các khu phố nghèo khó nhất. Nguyên nhân đầu tiên được nêu trong bản báo cáo của Thrace năm 2017 là số bác sĩ đa khoa hành nghề độc lập tại các phòng khám này ngày càng ít đi kể từ năm 2010, trong đó gần một nửa đã ngoài 60 tuổi. Tình hình này sẽ còn chưa được cải thiện trước năm 2025. Thực vậy, rất nhiều bác sĩ trẻ không thích làm việc kiểu biệt lập, đặc biệt là ở vùng nông thôn, theo giải thích của bác sĩ đa khoa Jean-Paul Amon ở thành phố Clamart, bị đưa vào danh sách vùng ưu tiên về y tế, trong khi thành phố chỉ cách Paris chưa đầy 10 km. Đây cũng là nhận định của bác sĩ Thủy Thảo.
Ngành y thường xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn, hoặc thường sống hoặc thậm chí đang sống ở thành phố. Vì thế, trước khi có cảm tình mạnh mẽ với một vùng nào đó, thì việc đến sống và làm việc ở khu vùng nông thôn có thể là sự tách rời khỏi một môi trường của họ. Việc này đòi hỏi sự thích nghi. Rất nhiều người thành phố tụng thử về nông thôn nhưng bị vỡ mộng sau khi ấp ủ nhiều hy vọng lãng mạn nhưng phi thực tế. Trong số các bác sĩ trẻ, có đến 60% là phụ nữ. Thường thì họ tình nguyện làm nhân viên với thời gian làm việc hạn chế hơn, điều mà chỉ có thể thấy ở những thành phố lớn. Phần lớn sinh viên mong muốn là được làm việc theo nhóm hoặc trong một cơ cấu vì họ có cơ hội thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với đồng nghiệp tham gia vào các dự án của cơ quan đó mà vẫn tiếp tục được đào tạo. Các thành phố lớn thu hút bác sĩ trẻ vì hệ thống dịch vụ tốt. Họ không gặp khó khăn để làm thủ tục giấy tờ vì mỗi cơ sở hành chính đều nằm gần nhau. Các trung tâm thương mại cũng nhiều hơn. Trong trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, các bệnh viện và bác sĩ cũng đông hơn nên họ được điều trị nhanh hơn. Thêm vào đó là hệ thống giao thông dày đặc. Nếu sống ở nông thôn, phần lớn bác sĩ chỉ sử dụng xe hơi của mình. Ngược lại, ở thành phố có rất nhiều lựa chọn. Một yếu tố khác là có rất nhiều hoạt động giải trí như bảo tàng, rạp chiếu phim, hòa nhạc nên không cảm thấy buồn và rất tiện khi họ có con. Cuối cùng chính là yếu tố trường học cho con gái. họ có nhiều lựa chọn hơn, trong khi ở vùng xa xôi có rất ít lựa chọn.
Theo lộ trình cải cách y tế của chính phủ Pháp thì cần giảm bớt cường độ cho các bác sĩ, có nghĩa là một số công việc hành chính có thể được giao cho trợ lý y tế. Mục tiêu đề ra là tiết kiệm được từ 15 đến 20% thời gian khám bệnh. Theo Tổng thống Pháp, cần có thêm 2.000 bác sĩ từ giờ đến năm 2020. Trước mắt, các bác sĩ nghỉ hưu được khuyến khích tiếp tục làm việc. Tiếp theo là làm thế nào để thu hút được các bác sĩ trẻ về vùng ít thuận lợi hơn. Bác sĩ Thủy Thảo giải thích.
Họ không bị bắt buộc, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ. Ví dụ như là hợp đồng cam kết, dịch vụ công, contrat d'engagement de service public, cấp học bổng 1.200 euro một tháng cho sinh viên ngành y nào cam kết về làm việc ở vùng khó khăn. Tiếp theo là loại hợp đồng bác sĩ đa khoa khu vực, praticien territorial de médecine générale dành cho các bác sĩ trẻ muốn lập nghiệp ở các vùng thiếu bác sĩ. Họ được đảm bảo tổng thu nhập 6.900 euro một tháng vì điều kiện thăm khám ít nhất 165 lần một tháng. Quy ước Y tế 2014 cần áp dụng một loại hợp đồng giúp đỡ các bác sĩ hoạt động ở những vùng ít được trang bị. Số tiền này là 50.000 euro và bác sĩ cam kết làm việc ở đó trong vòng 5 năm.
Một số địa phương đã đi trước một bước khi giúp các bác sĩ nội trú trẻ mở phòng khám ngay trong bệnh viện với giá thuê hợp lý. Lấy ví dụ, bệnh viện ở xã Palais, tỉnh Morbihan đã cho các bác sĩ hoạt động độc lập, mượn phòng khám, cấp thư ký và để họ truy cập hệ thống tin học với giá thuê rất ưu đãi, chỉ có 500 euro mỗi tháng. Đây cũng chính là hướng mà chính phủ Pháp muốn phát triển. Khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Y tế đã đề xuất thành lập các cộng đồng khu vực chuyên ngành y tế, gọi tắt là CPTS, vì theo thống kê năm 2016, có đến 52% bác sĩ đa khoa trẻ hoạt động tự do muốn làm việc theo nhóm. Họ không còn muốn noi gương các bác sĩ tiền nhiệm làm việc độc lập từ A tới Z.
Quý vị vừa nghe tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng với đề tài bất bình đẳng chăm sóc y tế giữa nông thôn và thành thị tại Pháp. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi tiếp tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề tại Pháp chủ nhân Điện Élysée tìm sức bật mới. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Chính trị Thông luận Paris. Đây là tạp chí chúng tôi phát lại của chương trình ngày hôm trước.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Tổng thống Emmanuel Macron chỉ mới được 1/4 nhiệm kỳ mà tuần trăng mật ngọt đã biến thành mật đắng. Đa số dân chúng thất vọng, nhiều bộ trưởng quan trọng ra đi, thiếu người tầm cỡ thay thế. Phải mất 2 tuần đàm phán danh sách tân nội các mới được công bố ngày 16 tháng 10. Cải tổ nội các để tạo luồng sinh khí mới, tổng thống trẻ nhất của đệ ngũ Cộng hòa cho dù vẫn năng nổ kiên trì, nhưng bị chỉ trích là kiêu ngạo, sống trong tháp Nga, không biết lắng nghe, theo các kết quả thăm dò ý kiến. Theo những người tiếp cận với chủ nhân Điện Élysée hàng ngày, Tổng thống Macron bình thường rất trầm tĩnh, nay thường xuyên gắt gỏng, làm việc nhiều, ngủ ít, liên tục công du nước ngoài, chen lẫn vào những chuyến kinh lý lãnh thổ hải ngoại, như tham gia cùng lúc 2 cuộc việt dã. Mà đã mệt mỏi thì khó tránh được sai lầm. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb, người từ chức vì thất vọng Tổng thống binh vực một công cán ủy viên mang quy hiệu cảnh sát bất hợp pháp còn can tội đánh người, lấy làm tiếc. Tổng thống mỗi khi gặp khó khăn, chỉ tin vào nhóm bạn thân chuyên gia trẻ tuổi mà thôi. Nhà báo Bruno Roger Petit được Điện Élysée tuyển mộ làm cố vấn để cân bằng ảnh hưởng của đám bạn hữu của Tổng thống, không giấu thất vọng. Đám trẻ này chỉ quen với nắng ấm mặt trời nên khi gặp cơn mưa chẳng biết xoay trở ra sao. Chính quyền Emmanuel hụt hơi là hệ quả tất yếu. Nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Chính trị Thông luận Paris, phân tích trong bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, chỉ mới hơn một năm cầm quyền mà tình hình chính trị và uy tín của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuống rất là thấp. Theo báo chí Pháp, giới thân cận của Tổng thống đã cảm nhận rõ có một cái không khí thoái trào, hàng loạt bộ trưởng từ chức. Thì những cái sự kiện này mang ý nghĩa gì thưa anh?
Thưa anh,
cái sự hồ hởi trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017 thì không còn nữa. Cái giai đoạn ân huệ cho vị tổng thống trẻ đã qua đi. Thành ra hiện nay đó, tổng thống Emmanuel Macron đó đang đối diện với những vấn đề khó khăn nan giải thực sự của nước Pháp mà như những người tiền nhiệm đã đối đầu. Cái uy tín của ông đã suy giảm vì sau hơn một năm rưỡi cầm quyền, những cái hứa hẹn cũng như là những cái gì mà người dân Pháp tín nhiệm vào vị tổng thống trẻ này nó không có mang lại hiệu quả mong muốn, chẳng hạn như là tăng trưởng kinh tế không thấy, nạn thất nghiệp suy giảm không có. Thành ra người ta đang đặt vấn đề là hiện nay khả năng của cái vị tổng thống mới này có thực sự là một giải pháp cho nước Pháp hay không, hay là vẫn như những người khác. Tại vì những ngày tháng đầu tiên của chính phủ mới đó là làm sao hạn chế được một số chi phí mà ngày nay mấy các vị tiền nhiệm không làm được, tức là làm sao cải tổ được cái hệ thống những người già về hưu, làm sao giảm được nạn thất nghiệp. Mà chính phủ Edouard Philippe người ta rất là tín nhiệm nhưng mà không làm được một cái gì mà cụ thể cho người Pháp thấy rằng có thể tin tưởng vào cái chính sách hiện nay của tổng thống. Thành ra do đó uy tín của vị tổng thống mới cũng như chính phủ của Edouard Philippe suy giảm là vì thế.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, nguyên tuần vừa rồi đó, nước Pháp gặp một cái cuộc khủng hoảng chính trị, tức là không có cải tổ được chính phủ sau khi Bộ trưởng Quốc vụ Gérard Collomb từ chức. Cái sự kiện mà trong nội bộ đảng, những người thân cận của Tổng thống Macron tuyên bố rằng chính phủ và đảng Cộng hòa tiến bước cần một cái luồng dưỡng khí mới, thì đâu là những nguyên nhân làm cho Tổng thống hụt hơi?
Cái giọt nước đã làm tràn ly là cái cuộc từ chức của vị Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb. Ông Gérard Collomb ngày trước nay đó, là trước ông là đảng xã hội, là một người có uy tín và có một cái hào quang rất là mạnh tại trung tâm của nước Pháp ở phía đông. Thật ra khi ông Bộ trưởng Nội vụ và Gérard Collomb, tức là ông thị trưởng của thành phố Lyon cũ đó, ủng hộ Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử năm 2017 thì người ta nghĩ rằng đây là một luồng gió mới có thể là làm thay đổi được. Tại vì dù sau Emmanuel Macron đó, đã tập trung được hai khuynh hướng, tức là vừa hữu vừa tả. Đó là ước muốn của người Pháp làm sao có một chính phủ ôn hòa và trung hòa đúng hơn. Khi làm việc trong suốt thời gian vừa qua đây thì những cái người mới mà gia nhập vào cái đảng Cộng hòa tiến bước đó, họ đang gặp một vấn đề hoàn toàn mới, tại vì đây là một cái đảng mới thành lập chưa đầy một năm. Đây vấn đề là gặp những con người và những cá tính với nhau, thành ra họ đến từ những cái khuynh hướng chính trị khác nhau. Và khi gia nhập thành một ekip làm việc chung đó thì chắc chắn là những cái kinh nghiệm hay là những cái phản ứng mà, hay là những cái thành kiến hay là sinh hoạt cũ của họ nó trở lại. Và có sự đối đầu, tức là những nhân vật của tả và hữu trong nội bộ của Thủ tướng Edouard Philippe đó, đang gặp lúng cũng là ông Bộ trưởng Nội vụ Collomb đó không đồng ý một số vấn đề của những người khác. Mà đặc biệt là vì Tổng thống trẻ này đó là một người có tài ăn nói rất là hay, có hào quang quốc tế, nhưng mà khi trong nội bộ đó thì tỏ ra là một người có vẻ như là khép kín. Mặc dù là cái bề ngoài có vẻ là cũng nghe hết mọi người, nhưng mà khi quyết định thì ông lấy quyết định một mình. Và thường thường nghe theo một cái bộ tham mưu, những người gồm những người trẻ cùng cái lứa tuổi, và tức là những bạn học cũ hoặc là những người bạn mà họ đã quen nhau trong lúc hồi còn của trung học đến đại học. Thành ra cái một cái sốc mới, tức là tổng thống trẻ này khi mà nói thì có vẻ lắng nghe, nhưng khi làm thì không có làm những cái gì mà họ mong muốn, thành ra có sự bất mãn. Và đầu tiên là những cái cuộc từ chức của những vị mà bộ trưởng mà người ta thấy nổi tiếng, chẳng hạn như là bộ trưởng về môi trường Nicolas Hulot đó, người ai cũng mong muốn người này vào chính phủ. Và khi Emmanuel không mời được ông Hulot vào giao chính phủ, ai cũng mừng là chắc chắn là nước Pháp sẽ có vài cải tổ quan trọng về vấn đề môi trường. Nhưng rốt cuộc sau một năm rưỡi làm việc thì ông Nicolas Hulot thấy rằng không có làm được gì hết, tại vì thứ nhất là ý kiến của mình có được lắng nghe mà không nghe trọn vẹn. Thứ hai là không có đủ khả năng để thực hiện những dự án, tức là không có tiền. Mà đây là cái vấn đề mà chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron ngày nay đang gặp phải, là lúc đầu khi ra tranh cử đó, thì cái chương trình của ông ta là làm sao kêu gọi tất cả những nhà đầu tư, tức là những người có tiền trở về Pháp, và sẽ giảm cho một số thuế để họ đem tất cả cái nguồn vốn họ về để đầu tư cho nước Pháp, để tạo ra công việc làm. Và khi có công an việc làm thì kinh tế Pháp phát triển. Nhưng mà sau một năm rưỡi làm việc thì cái số tiền mà đầu tư không thấy nhiều. Và những người mà chủ nhân mà được chính phủ Pháp mời về và được hưởng một số mà quyền lợi về vấn đề thuế khóa đó, thì họ cũng không tin tưởng lắm, tại vì hiện nay cái vấn đề của nước Pháp là vấn đề nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn của Pháp hiện nay họ làm chính trị nhiều hơn là được sinh hoạt về nghiệp đoàn. Thành ra người ta vẫn còn dè dặt, người ta không dám hoàn toàn đầu tư. Và chính vì thế mà chính phủ Emmanuel Macron hiện nay đang gặp cái bối rối là không đạt được những cái thành quả mà mong muốn. Thành ra chính vì vậy mà gây ra cái cuộc khủng hoảng trong nội bộ của chiếc cầm quyền hiện nay của nước Pháp.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, giải thích là cần một cái luồng gió mới, thì Điện Élysée nói là cần nhiều thời giờ tìm những cái người thích hợp với cái vị trí, với cái trách nhiệm làm bộ trưởng. Nhưng mà sự chậm chạp này đã gây những cái bình luận bất lợi. đối lập cho rằng đảng cầm quyền thiếu người tài, thì thưa anh, hư thực ra sao?
Thưa anh, sự từ chức của ông Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb rõ ràng là một cái sự bất ngờ cho chính phủ Emmanuel Macron, tại vì đây là một những cột trụ chính của cái ekip tầm quyền. Nhưng từ khi ông Gérard Collomb từ chức đi muốn trở về vùng Lyon để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành phố trong năm tới đó, thì nội bộ của chính phủ Edouard Philippe bị chưng hửng. Tại vì không ai ngờ là có một cái sự từ chức quan trọng như vậy. Nhưng Pháp hiện nay mình phải thấy rõ là tất cả những sự thành công của một chính quyền mà khi mà muốn đắc cử trong kỳ tới tùy thuộc vào rất nhiều vào vấn đề an ninh nội bộ. Mà hiện nay nước Pháp là vừa qua được cái cuộc khủng hoảng về chống khủng bố, mà cái khuyên hướng mà cực đoan mà khủng bố nước Pháp này đó là một cái lo âu của người Pháp. Mà ông Colom, ông đã làm được vấn đề đó, tức là ông đã nắm được cảnh sát và ngoại hiến binh. Hai cơ quan này hợp tác với nhau và từ đó đã ngăn chặn được rất nhiều cái vụ khủng bố, hay là khi những cái ý đồ khủng bố nó từ trong nước đã bị dập tan tức khắc. Thành ra cái sự tin tưởng của người Pháp vào ông Bộ trưởng Nội vụ này rất là cao. Và khi ông này từ chức thì vấn đề cái cầm quyền hiện nay đang gặp cái bối rối là phải tìm ra cho một người có một cái hào quang như ông Jean Colom này để mà làm sao nắm vững được cảnh sát và hiến binh để duy trì an ninh trật tự của nước Pháp. Mà hiện nay trong cái những nhân sự cầm quyền của chính phủ mà không có những cái nhân vật mà có cái hào quang đó. Thành ra thương lượng hiện kéo dài rất lâu, cũng đây là một cái trở ngại lớn mà thật sự các phe đối lập ngày nay dựa vào đó để đánh. Thật sự họ cũng có lý, tại vì một quốc gia mà không có một bộ trưởng nội vụ mà đang trong cái sự đối đầu với khủng bố và vấn đề mà mất an ninh trong thành phố đó là rất là quan trọng. Mà 10 ngày qua đây là rõ ràng một có sự một khủng hoảng nội bộ trong cái chính phủ của Macron. Thành ra tôi nghĩ rằng như anh nói hồi nãy đó, tức là vấn đề là nhân tài. Và thứ hai là những cái người mà có cái khuôn mặt mà khả ái thì hiện nay không có. Lý do là tại sao? Tại vì tất cả hiện nay người ta, những cái người mà có uy tín trong các những đảng phái khác, tức là phe phủ, phe tả, thì họ đang muốn dành cho họ một cái phe đứng riêng, tức là sao trở về cái địa bàn, tức là những cái nơi mà họ đã từ đó xuất thân, tức là tỉnh trưởng, thị trưởng, các thành phố lớn của nước Pháp. Họ muốn về đó để giữ được cái địa bàn đó. Khi nào mà chính phủ Macron mà không còn nữa, dù sao họ vẫn còn có một địa bàn để tiếp tục sinh hoạt chính trị.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Thưa quý vị vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. ASEM 2018, châu Âu kêu gọi châu Á cùng chống chính sách bảo hộ của Mỹ. Tổng thống Mỹ dọa trừng phạt nếu Riyadh dính vào vụ sát hại nhà báo Khashoggi. OSCE báo động có vũ khí Nga chuyển vào vùng Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện vụ nhà báo Khashoggi mất tích. Thái tử Ả Rập Xê Út tự hại thân. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đó sẽ là một thế giới đó đây của Trọng Thành. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Thriller Michael Jackson album cho ngay vàng vĩnh cửu Hoài Diệu biên soạn. Phần cuối của chương trình ngày mai chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng, bất bình đẳng chăm sóc y tế giữa nông thôn và thành thị tại Pháp. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait parler. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? Tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner. Loin du game, loin du